Chúa xót thương, con tìm được chốn tựa nương. Đến với lòng Chúa xót thương, con hết lo âu bận vương. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, có cả một mùa xuân thiên đường. Xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con sự thân thiện thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao giờ. Xót thương, con nhận nguồn suối tình thương. Đến với lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi. Tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mong Ngài rửa hết muôn tội đời. Phó thác vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài dìu bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đổ hồng ân, cho con giữ thân tiếng thánh, dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình tràn chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, ngàn hương xót Chúa bao la.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với ông Nicodemô rằng: Không ai đã lên trời ngoại trừ con người đấng từ trời xuống. Như ông Môi-se đã dương cao con rắn trong sa mạc, con người cũng sẽ được dương cao như vậy, để ai tin vào người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của người đến thế gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của người mà được cứu độ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Đối với chị em biết là trong lịch phụng vụ có ngày lễ kính nào mà hai mẹ con đi liền với nhau? Thí dụ ngày hôm trước con hay là ngày trước mẹ, ngày sau con, lại khá như vậy. Hai ngày
Monica
với Thánh Augustino. Monica là kính vào ngày 27 tháng 8, và Augustino là kính vào ngày 28 tháng 8. 27 là mẹ và 28 là con, là ngày tháng 8. Đó là tháng 8. Rồi có tháng 9, có ngày lễ nào mà cả mẹ lẫn con cũng hai ngày liền nhau?
Ngày suy tôn thánh giá.
Thánh giá là ngày 14 tháng 9. Ngày
15 là Đức Mẹ Sầu Bi.
À, chúng ta cho chồng quá tay thưa chị em. Ngày 14 tháng 9 là lễ suy tôn thánh giá, là Đức Giêsu là con. Ngày 15 tháng 9 lễ Mẹ Sầu Bi là mẹ. Con đi trước hay mẹ đi trước?
Con đi trước.
Con đi trước, mẹ đi sau. Còn Augustino và Monica,
mẹ đi trước,
con theo sau. Tại vì chúng ta biết được rằng là với Monica và Augustino thì người mẹ cầu nguyện cho đứa con của mình được quay trở về. Cho nên người mẹ phải đi trước là sao sáng mà dắt đường cho đứa con chứ. Đúng không ạ?
Đúng.
Rồi với Chúa Giêsu thì không ai có thể dắt đường cho Chúa Giêsu được, mà là chính Chúa Giêsu là người đi trước, là sao dắt đường để chúng ta là những người đi theo Chúa. Mà trong số những người đi theo Chúa bám sát với Chúa nhất đó là ai?
Đức Mẹ.
Đức Mẹ. Từ lúc mà Chúa sinh ra cho đến lúc mà Chúa chết, Đức Mẹ luôn luôn là người đi sau, đi sát với Đức Giêsu. Vì vậy mà chúng ta thấy qua tháng 9 có hai lễ gần nhau rất là dễ thương, ý nghĩa là lễ 14 tháng 9 suy tôn thánh giá. Đau khổ không? Đau khổ của Chúa Giêsu. Và ngày 15 tháng 9 lễ Mẹ Sầu Bi, khổ đau không?
Khổ đau.
Ngày thứ nhất là đau khổ, ngày thứ hai là khổ đau. Một là thánh giá, hai là sầu bi. Không có nào là nụ cười cả, không có nào gọi là sung sướng cả, nhưng mà đau khổ và khổ đau. Thì chúng ta thấy một sự liên kết lạ lùng, giáo hội sự khôn ngoan, mẹ giáo hội khôn ngoan vô cùng. Nếu mình không để ý, mình không có thấy đâu. Nếu mà anh chị em mà đi lễ cứ như là đi lễ cho nó xong, hoặc đi lễ theo thói quen, hoặc là đi lễ mà không có cái gì sự chuẩn bị trước ấy, thì không thấy được cái sự phong phú của phụng vụ mà mẹ giáo hội khôn ngoan đã sắp đặt như vậy. Thực sự đối với tôi bây giờ tôi mới nhìn lại, tôi mới thấy, có thời gian thinh lặng suy nghĩ suy gẫm mới thấy rằng tháng 8 mẹ đi trước con theo sau. Mẹ là Monica, gương mẫu dắt đứa con hoang đàn là Augustino đi theo cái con đường ngay nẻo chính. Nó khi nó đi lạc nó nắm tay nó kéo về, đi lạc là nắm tay nó kéo về. Đó là vai trò của những người mẹ, người dắt đường. Nhưng mà với ngày 14 tháng 9 và 15 tháng 9 thì giáo hội xếp là Chúa Giêsu đi trước, thập giá Chúa vác trước, đau khổ Chúa đi trước, những chông gai Chúa cũng đi trước, để Đức Maria cũng như chúng ta ngày hôm nay tiếp tục đi theo Đức Giêsu trên con đường thập giá. Vì chỉ có con đường đó mới dắt đến ơn cứu độ. Mà cái con đường thập giá mà không có Đức Giêsu thì con đường thập giá nó không nghĩa lý gì hết. Nhớ dùng. Tại vì thập giá có là cái gì đâu. Các bạn thấy ngày xưa ở Việt Nam mình, thời Pháp thuộc thì muốn tử hình người ta làm cái gì? Có cái máy gọi là máy chém ấy. Đến Khám Chí Hòa bây giờ vẫn còn giữ lại cái máy chém. Tức là phạm nhân mà bị tử hình thì đưa cái đầu vào, rồi bắt đầu cái máy ở trên thả súng, phập một cái đầu đứt ra. Sau này thì người ta thấy nó ghê quá, không sử dụng máy chém nữa mà đi sử dụng cái gì? Là pháp trường cát. Tức là một cái pháp trường mà những bao cát để sau lưng. Rồi phạm nhân tử hình ấy, bị bịt mắt, và nguyên một dàn tiểu đội hành hình 12 cây súng bắn vào phạm nhân đó. Và trong 12 cây súng đó thì các bạn biết là chỉ có một cây súng là đạn thật, còn 11 cây lại còn lại là đạn giả. Mà những người bắn không ai biết là mình đạn thật hay đạn giả, ai cũng nghĩ là mình là đạn giả để không bị áy náy. Tại vì dù sao đi nữa, mình có tội đi nữa, nhưng mà mình lúc mình bắn người ta, mình chỉ là người thi hành án thôi. Mà khi bắn chết người ta như vậy thì nó bị ám ảnh, cho nên ai cũng nghĩ là mình đạn giả, vì thế mà đỡ bị anh ấy. Rồi cuối cùng thì người chỉ huy mới rút súng lục ra và kê vào màng tang. Tức là gọi là phát súng ân huệ để cho chết nhanh, chết ngay. Bây giờ người ta có làm bắn hay không? Không, giờ ta tới cái gì nữa đâu? Trích thuốc. Tại vì thấy bắn nó cũng ghê rợn quá, cho nên là trích thuốc để chết êm ái, trích thuốc độc. Cột hết sẵn vào rồi chỉ trích một liều thuốc cực độc vào trong máu, chỉ chừng mấy giây sau tan ra, rồi đi ra đi êm ái hơn, đỡ ghê gớm hơn. Vậy thì người ta triển lãm cái máy chém, hay là người ta đến coi cái những cái súng hay những cái pháp trường để mà xử những phạm nhân, hoặc là những cái ống tiêm thuốc độc, cái đó có gì đáng để mình trân trọng không? Đi máy chém có khi đem đi rêu rêu để triển lãm, để trưng bày cái tội ác của những người xưa vân vân. Thì những cái đó nó chả là cái gì để mà mình phải trân trọng hay là mình phải tôn vinh cả. Vậy thì nếu mà cái cây thập giá anh chị em biết mà chỉ dương lên không thì nó là cái gì? Cái gỗ thôi, mà để xử tử những phạm nhân thôi, chứ không có cái gì gọi là tôn vinh cái thập giá cả. Ở đây bạn nào ở trong nhà thờ đeo thánh giá giữa tay? À, tại sao anh đeo thánh giá?
Thì con tin là Chúa đã đi trước, Chúa đã vác thập giá cho mình để cứu chuộc cho mình, để đền thay tội lỗi cho mình, nên mình phải nhớ cái cây thánh giá này Chúa đã vác cho mình phải đeo hàng ngày.
Đó là hay quá, chúng ta cho đọc hai bài. Nhưng mà thường người ta ít nghĩ được như vậy. Như là thấy cô kia có hai cái thánh giá đeo hai bên tai đó, Chúa đang lắc lư con tàu đi hả? Thì cô đeo cái thánh giá để làm gì? Thứ trang sức phải không? Nó bằng vàng trắng hay bằng vàng gì? Vàng trắng, rồi còn giữa còn đính cái gì đó, cái ống ánh, mấy cái hột nữa, hột xoàn kim cương gì đó. Thì cái đó là để làm cái gì thưa anh chị em? Là trang trí thôi, một thứ trang sức thôi. Thánh giá đó nó có giá trị không phải là vì đem lại ơn cứu độ, mà giá trị vì nó bằng vàng và đính ở giữa là hột kim cương xoàn. Đó là giá trị vật chất. Cái giá trị của anh là giá trị tinh thần. Tôi thấy cái cây của anh là cây bằng gỗ phải không? Dây bằng dây gì?
Bằng
dây cước. Còn cô này chẳng hạn đeo nguyên cái thánh giá ngay trước ngực, rồi lại còn có trái tim bao chung quanh cái thánh giá. Thánh giá nằm giữa trái tim, rồi đính chung quanh trái tim là bao nhiêu hột, là một thứ trang sức nữa phải không? Mà nhất là trang sức mà lại mặc cái áo mà nó lại quá hở thì cái thánh giá lại lọt phỏng vào đó, thêm thứ tội nghiệp Chúa, đúng không? À, chúng ta thấy là người ta đem thánh giá ra làm đồ trang sức hay là trang trí. Ta nhìn vào nhà thờ nào cũng có cây thánh giá, mà có những cây thánh giá đủ kiểu hết. Hay là những cửa sổ nhà thờ anh chị em nhìn cũng đều có cây thánh giá. Hay là tòa giải tội cũng thấy cây thánh giá, dường như chỗ nào cũng có cây thánh giá. Mà nếu mà cây thánh giá chỉ là đồ trang sức hay là chỉ để là trang trí thôi thì không nghĩa lý gì cả. Khi bằng cẩm thạch hay là bằng đá quý gì đó, mà cây thánh giá đó nó chẳng nghĩa lý gì, chẳng giá trị gì, nếu mà không có Đức Giêsu ở đó, đúng không ạ? Nếu có Đức Giêsu ở đó thì cây thánh giá không có nghĩa lý gì. Vậy thì hôm nay mà chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, chị em tự hỏi là vậy thì tại sao mà lại suy tôn thánh giá, và tại sao lại có cái lễ gọi là lễ suy tôn thánh giá là làm sao? Thưa chị em, dưới thời hoàng đế Heraclius thứ nhất, những người Ba Tư xâm chiếm Jerusalem và đã lấy mất phần chính của thánh giá thật mà thánh Helen là mẹ của hoàng đế Constantine đã để lại. Thánh Helen mẹ của hoàng đế Constantine đã tìm ra khúc cây thánh giá thật của Chúa Giêsu để ở Jerusalem, nhưng mà người Ba Tư họ chiếm Jerusalem, họ lấy mất cái phần chính của cây thánh giá đó, thì Heraclius nhất định phải chiếm lại cây thánh giá này. Nhà vua cầu nguyện và xin Chúa giúp đỡ để nung nấu lòng can đảm và sức mạnh. Quả nhiên, lời cầu xin của nhà vua đã được Chúa nhận lời. Ngài đã đánh bại được quân Ba Tư và trở về Constantinople giữa tiếng reo hò của dân chúng. Chiến thắng, chiến thắng, tần tần đen, tần tần đen, rồi là khải hoàn mà. Với những cảnh ô liu, những ngọn đuốc cháy sáng, thánh giá thật của Chúa được tôn vinh trong bầu khí khải hoàn. Và hoàng đế tràn trề sung sướng muốn trở về Jerusalem với thánh giá sau 14 năm lưu lạc. Nhà vua tiến vào thành thánh, ngài vác cây thánh giá đó tiến vào thành thánh, nhưng ngài không thể bước đi được nữa, khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc và sợ hãi. Cái thánh giá đó không nặng so với sức của nhà vua, mà nhà vua không thể bước đi được. Đố anh chị em biết tại sao? Mọi người bỡ ngỡ kinh ngạc, ai cũng đến muốn phụ muốn giúp mà không sao nhúc nhích được. Thế thì lúc đó một vị giáo trưởng tên là Zachary mới hô lớn lên rằng: Tâu Đức Vua, chắc chắn là phẩm phục của Đức Vua không xứng hợp với cảnh nghèo nàn và khiêm nhường của Chúa Giêsu khi vác thánh giá. Đúng không ạ? Nhà vua vác thánh giá nhưng mà mặc áo bào, đội vương miện, chân đi hài, mặc áo cầm bào đẹp sang. Cái đó không xứng hợp với việc vác thánh giá, vì khi Đức Giêsu vác thánh giá như vậy thì ngài nghèo nàn và khiêm nhường, áo thì rách te tua, quân dữ đánh đập mà nó lột ra lột vô đủ thứ hết, rồi thì té xuống đất cái áo đó nó còn sạch không, rồi mồ hôi với máu dính vào cái áo đó còn thơm lừng gì không?
Không.
Heraclius hoàng đế lúc đó mới giật mình nhìn lại: Ồ, không được rồi, mình mang cái áo cẩm bào sang như thế này, đẹp như thế này, làm sao mà xứng hợp với cây thánh giá, với cây thập giá, với khổ giá mà Đức Giêsu đã vác. Cho nên vua vội cởi bỏ phẩm phục sang trọng và thay bằng bộ quần áo nghèo hèn. Tức thì nhà vua cất bước đi một cách dễ dàng, vác thánh giá vào trong thành. Để tỏ ra sự khải hoàn thì Chúa đã ban nhiều phép lạ cả thể trong cái ngày suy tôn thánh giá ấy. Từ đó thì lễ kính thánh giá, được gọi là lễ suy tôn thánh giá, được lập ra để nhắc nhở cho thế hệ sau này về một cái biến cố trọng đại ấy. Thưa các bạn, như là lúc nãy nói với các bạn rồi, thập giá thời Chúa Giêsu nó cũng giống như là cái máy chém thời bây giờ, hay là cái ống tiêm thuốc độc thời hiện đại để xử tử những phạm nhân bị kết án tử hình. Thì thập giá là một dụng cụ để xử tử phạm nhân mà người Phi-ni-si đã dùng trước hết. Kế đó là người La Mã cũng dùng. Nhưng thưa anh chị em, chính phủ La Mã chỉ dùng hình phạt này cho kẻ nô lệ mà thôi, cho những dân bị trị, những người thấp hèn và những người phạm các tội coi như là nặng nề nhất, như là cướp của, giết người, chứ ít khi áp dụng cho công dân La Mã. Họ chỉ áp dụng cho những người nô lệ, những người bị trị. Đóng đinh trên thập giá là một hình phạt đau đớn, nhục nhã và độc dữ nhất. Bàn về cái hình khổ này thì nhà hùng biện chứ danh La Mã thời xưa là ông Cicerone đã phải kêu lên rằng cực hình ghê rợn và độc dữ nhất. Ta thấy trước hết là phạm nhân bị đánh đòn một cách tàn nhẫn. Đi Su bị đánh đòn không?
Có.
Ngắm thứ mấy mùa thương?
Thứ hai
thì ngắm Chúa Giêsu. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Thì ta thấy là trước nhất là phải bị đánh đòn, chứ không phải là cứ đem vác thập giá là treo đi ngay. Chưa, đánh một trận như tử rã, rồi sau đó cả tay và chân đều bị những mũi đinh to xuyên qua và dính vào cái thanh gỗ, đinh nóng xuyên qua. Rồi sau đó thập giá mới được dựng lên. Khi mà dựng lên như vậy thì máu bắt đầu chảy ra, đúng không? Từ những lỗ bị đóng như vậy đó, máu bắt đầu chảy ra. Rồi nhiệt độ trong người gia tăng thành một cơn sốt rất là nặng. Phạm nhân bị kiệt sức, lưỡi bị khô cứng, các mạch máu sưng lên, rồi các đường gân căng thẳng, toàn thân nhức nhối vô cùng, một cơn khát khủng khiếp. Thường thường phạm nhân bị thống khổ như vậy đôi ba ngày, có khi một tuần rồi mới chết. Mà chúng ta thấy thời gian mà bị treo trên thập giá như vậy nó dài cỡ nào, cầm bằng một thế kỷ. Anh chị em thấy những cái lúc mà mình đau, cho thời gian nó dài lắm. Bác sĩ bảo thôi ráng chịu 5 phút thôi hả? Nhưng mà xong nó dài quá. Đau xong nó, lúc mà đau thì mình thấy nó dài, lúc nào thì thấy thời gian nó ngắn. Lúc vui, lúc hạnh phúc, lúc đang phấn khởi, đang coi phim hay chẳng hạn, đang ở bữa nhậu ngon, mồi ngon, rượu ngon, mà bảo là 15 phút chịu nổi không? Ngồi cả 2 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa thấy đã mà, đúng không? Cái phim có khi mình coi cả hết đêm cũng chưa, phải không? Vẫn thấy không sao cả. Nhưng mà cái đau, cái khổ nó chỉ thời gian tí xíu thôi mà mình thấy nó dài dằng dặc. Thì chúng ta thấy là những phạm nhân mà bị đóng như vậy, đóng đinh và thập giá như vậy, thì rõ ràng đó không phải là chuyện mà nó kể cho nó vui. Hoặc giống như bây giờ mình xem phim đóng lại cái cuộc đời của Chúa Giêsu, những cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, thì mình cũng có thể tưởng tượng ra được phần nào cái đau đớn. Nhất là trong cái phim mới mà họ hay chiếu 12 giờ cuối của cuộc khổ nạn Chúa Giêsu, nhớ không? Mà Chúa Giêsu bị đánh máu me, rồi thì va cây thập giá, rồi bị treo lên như thế nào. Anh chị em thấy phải công nhận đạo diễn họ đóng hay, đóng hay. Và cái người mà diễn viên cũng vậy, họ bảo là phải đóng đi đóng lại mà phải suy gẫm, rồi phải cầu nguyện, rồi phải nghĩ, phải cảm được cái đau khổ của Chúa Giêsu, thì lúc đó họ đóng phim nó mới ra được. Và có khi họ cũng phải bị đau thật nữa, chứ không phải là chỉ đau giả vờ để đóng phim đâu. Thì ở bên Philippines, ngày thứ 6 tuần thánh, trong một cái làng, tôi có đến đó tận nơi để tôi coi, cứ vào lúc 3 giờ chiều đúng bây giờ tử nạn ấy, thì một số thanh niên họ tình nguyện họ chịu đóng đanh giống như Chúa Giêsu. Và tình nguyện họ chịu đóng đanh giống như Chúa Giêsu. Dĩ nhiên là trước đó là không có bị ăn đòn. Và dĩ nhiên là trước đó cũng không bị mẫu gai nó đâm lên đầu. Nhưng mà họ là những người họ giống như là họ chấp nhận cái hy sinh, cái đau khổ thập giá vậy, để đền tội mình cũng như để đền tội người khác. Mà có khi họ lại là những người mà bị tù, rồi họ tình nguyện ở chịu đóng đinh như vậy thì được giảm án tù cũng có. Cái một năm đó tôi đi du học ở bên Philippines, tôi đến cái làng đó tận nơi, thì nó làm ngoài cánh đồng. Cái làng quê nghèo lắm, và cánh đồng cũng hoang sơ lắm, mà dân tứ xứ họ đến họ coi đông, như là những người nước ngoài họ đem máy quay phim đến họ quay coi như thế nào. Thì tôi đến đó và gặp một cái ông, trước khi ông ấy đi đóng đinh, ông cho mình nói chuyện phỏng vấn ông. Ông khoảng năm mấy tuổi, thì ông chỉ đạo mặc duy nhất một cái quần sọc thôi, quấn cái khăn. Còn đầu ông thì cũng lấy một cái mạo gai nó đội, nhưng mà không có dí sâu xuống nhỉ, đội cho nó có bệnh bằng gai ấy. Rồi ông ấy đưa tay cho chúng tôi coi. Ông bảo tôi là người đóng đinh lần này lần thứ 5, thứ 6 rồi, tức là 5, 6 năm nay rồi. Năm nào ông cũng tình nguyện ông đóng. Thì ông còn lại cái vết thẹo ở tay. Thì tôi hỏi ông là đóng thật không? Bảo có, đóng thật, đóng xuyên qua thật. Nhưng mà nó có kỹ thuật đóng. Và cái đinh là nó đóng dẹp lại. Nó đóng dẹp lại, dĩ nhiên là trong họ cũng khử trùng nữa rồi. Và khi nó đóng thì nó đóng xuyên qua cái lòng bàn tay, chứ không phải là cái cổ tay. Nếu mà cổ tay như là chúng ta thấy trên hình Chúa Giêsu thì nó đau, tại vì nó vô cái động mạch và nó vô cái xương. Như vậy thì nó mới giữ được. Chứ mà nếu mà đóng vào bàn tay, chúng ta thấy là nếu mà treo lên mà đóng bàn tay nó chịu nổi không? Thân xác nặng nó sẽ rách ra liền, đâu chịu nổi. Chứ phải đóng vào cái cổ tay giữa hai cái xương lõm. Thì ông mới nói là chúng tôi đóng vào cái bàn tay. Bảo vậy thì có rớt ra không? Bảo không, giữa bụng phải cột chặt lại. Rồi nó có cái bệ đỡ ở dưới để họ dựa vào đó, rồi không có bị cái sức nặng của cái thân xác mà nó làm cho cái tay nó rách toạc ra. Thì họ đóng xuyên qua cái lòng bàn tay. Tôi nhìn thấy rõ, đóng xuyên qua, đóng đinh dẹp, đóng xuyên qua, dính vào cái gỗ thật. Rồi chân cũng vậy, đóng vào cái bàn chân, chứ không đóng vào cái cổ chân. Và cũng lựa vào cái chỗ mà nó giữa hai cái khe của cái xương, đóng lọt vào đó. Thì nó chỉ dính thịt thôi. Bạn thấy không? Nó chỉ thì thôi. Và như vậy thì nó chỉ giữ chứ không treo. Nó chỉ giữ thôi. Còn treo là đã được buộc chặt vào cái bụng, cái thân mình. Buộc chặt vào cái thập giá này. Nó có cái bệ đỡ ở phía dưới chân nữa. Cho nên họ đứng ở đó thì nó không có bị nặng, nó sậy xuống. Nhưng mà cũng đau lắm chứ. Nói thì nói chứ. Có những người mà đóng đau quá, hét ầm lên. Hay là có người chịu không nổi thì mới đóng có một cái tay thôi, tới tay thứ hai thì thôi rút lui. Mà có những người vừa mới treo lên rồi thì xỉu, thì nó có xe cấp cứu ở ngay đó là đem đi liền. Có một cái bà thấy người ta đóng, bà cũng xin bà tình nguyện, nhưng mà mới được một cái tay thì bà xỉu luôn rồi, không bà sợ quá hoảng. Thì mình thấy rằng là nếu chúng ta chỉ có đóng đinh theo kiểu đó, ráng chịu được không? Cũng được. Được quay phim rồi được nổi tiếng là cũng được. Mà ông đâu chết chóc thì rút ra thì nó chỉ còn giống như là một cái vết gai đâm như vậy thôi. Rồi một chừng một vài tuần thì nó cũng lành vết thương. Nhưng mà cái khó nhất là gì? Là nó triền miên hết ngày này qua tháng nọ. Thập giá, cái thánh giá cuộc đời của mỗi người chúng ta. Cái đó mới là cái khó, phải không? Ví dụ một căn bệnh chẳng hạn, mà nằm hết năm này qua năm nọ. Anh chị em tưởng tượng thôi, kênh bạn mà chúng tôi đến thăm 40 năm trời, 12 tuổi còn đang là khỏe mạnh, đi học ngoan giỏi, gia đình giàu có. Tự nhiên bệnh, cái bệnh gì đó mà cứ co rút hết xương lại, bắp thịt nó co, nó gân nó teo hết lại. Mà 40 năm trời nằm trên giường bệnh, chỉ còn một cái ngón tay có thể cử động, mà ông sử dụng máy vi tính làm chuyện hết mọi chuyện bằng cái ngón tay. còn nó co lại. Mà ông bảo là lúc nào nó cũng đau nhức cha ơi, chứ không phải là chuyện mà là nó chỉ co vậy không đâu. Thường chúng thấy là một số những anh chị em bị co rút hay là bị phong hay là bị tai biến, nó co nhưng mà nó không có đau. Còn đây là nó co rút theo kiểu mà tất cả nó đều còn cảm giác hết. Còn tai biến là nhiều khi nó không còn cảm giác nữa thì hết đau, nó chỉ liễn bị liệt rồi. Còn đây là còn cảm giác hết đau mà không cử động được, khủng khiếp. Cho nên lúc mình vừa mới sờ vào cái vỏ chai, đừng chai đụng vào đâu nó đau rõ quá chà, để yên nó còn nó tê đi ấy. Lúc nó ngủ thì nó quên đi, mở mắt ra là thấy cái đau rồi. Nên chị em thấy những cái thập giá như vậy, có những người bị những cái bệnh này bị bệnh kia, đấy là mới nói về đau về thể xác thôi, có những người đau về tâm thần tinh thần nữa, đấy không? Chứ mà vợ chồng mà lấy nhau chẳng hạn, hai người lấy nhau mà không hợp với nhau mà phải ký gọi là xin lỗi, gọi là bản án chung thân, sống trọn đời với nhau cho đến khi lúc nào thì chết, chứ không phải đầu bạc răng long. Đầu bạc răng long mà chưa chết vẫn chưa xong. Cho nên cứ bảo là sống với nhau cho đến đầu bạc răng long, đầu bạc rồi răng long rồi mà vẫn chưa chết thì vẫn phải bác, thập giá nó vẫn còn, thấy không? Đến lúc mà phải đến người lính mà đến lấy đồng đâm vào trái tim mà máu và nước chảy ra là biết chắc chắn là chết rồi, thì nó mới hạ xác xuống, mới hết vác thập giá. Rồi nếu không thì nó lấy cây nó đập vào ống quyển cho nó gãy xương ra cho nó chết đi, đau nó chết đi. Còn Đức Giê-xu thì không một xương nào bị dập, nhưng mà phải đến hơi thở cuối cùng thì mới hết vác thập giá, mới hết bị treo vào thập giá. Cái đau khổ của mỗi người chúng ta trong cuộc sống, tôi ví dụ như là cái đau khổ về thân xác, rồi ví dụ như cái đau khổ về tinh thần trong đời sống vợ chồng với nhau, nó không có tình yêu, hoặc là bắt đầu nó bị sứt mẻ, hiểu lầm, nghi ngờ nhau mà cứ phải chấp nhận sống với nhau suốt đời, chứ em nghĩ sao? Khủng khiếp lắm chứ, đúng không? Hoặc là anh chị em trong nhà với nhau cũng vậy, nó không hợp tính hợp nết, cùng bố mẹ sinh ra đấy, nhưng mà nó không hợp tính hợp nết mà cứ phải chấp nhận nhau, kinh khủng lắm. Đầy tu thì sao? Có không? Có chứ, có chứ. Thập giá là đi tu có ba lời khấn, đó phải là cũng là một cái thập giá chứ, phải giữ cái đó, rồi phải vâng lời những cái người mà mình thấy họ trả lại cái gì cả. Có khi tuổi tác cũng thua mình, có khi học lực cũng thua mình, sức khỏe cũng thua mình, chẳng cái gì hơn mình. Có mỗi cái hơn là gì? Nó có quyền, nó có chức, thấy không? Mà phải chấp nhận như vậy, thưa chị em, đó là cả một cái thánh giá ghê gớm lắm. Rồi anh em với nhau trong nhà dòng, anh em với nhau ở trong cộng đoàn cũng vậy, phải chấp nhận những cái khó khăn, những cái thử thách trong cuộc sống với nhau, đó cũng là cái thánh giá chứ, đúng không? Đó cũng là thánh giá. Cho nên là đối với người ngoại, thưa anh chị em, thì thập giá đúng là cớ vấp phạm cho họ. Họ không hiểu nổi, họ không chấp nhận nổi. Tại sao mà gọi là cứu độ ở chỗ nào mà lại cái thập giá, cái đau khổ như thế, mà lại đem cái cứu độ là thế nào? Không hiểu nổi. Và Thánh Phaolô đã nói rất rõ như thế này, đó là trong khi người Do Thái đòi dấu lạ và người Hy Lạp tìm sự khôn ngoan, thì chúng tôi lại rao giảng một đấng Kitô đã bị đóng đinh vào thập giá, cớ vấp phạm cho người Do Thái sự điên rồ đối với dân ngoại. Ngày hôm nay khi mà người ta, những tôn giáo bạn, họ nhìn vào chúng ta kính thờ thánh giá hoặc mình thờ lại thập giá Chúa, họ nhìn ủa sao các ông lại thờ một cái ông mà trần truồng bị treo trên thập giá, họ hiểu nổi không? Không hiểu nổi. Mà mình cũng chẳng cắt nghĩa gì được, không cắt nghĩa được. Mình giải thích sao? Ủa sao các ông lại có ông mà bị treo không có mảnh vải cho thân mà đau khổ nhục nhằn rồi mà gọi là Chúa của ông à? Chúa của ông mà sao lại để cho người ta hành hạ khổ như thế? Chúa tôi đầy quyền năng, quyền năng mà sao mà không gỡ xuống khỏi thập giá đi, quyền năng mà sao mà để cho người ta hành hạ dữ vậy? Này là chỉ dành cho ai thôi? Phạm nhân, những cái tên gọi là nô lệ, nhưng tên phạm những tội là tội nặng á, đại gian đại ác á. Chứ còn cái chuyện mà nói dối hay là thầy vặt hay là cướp vặt thì không phải đến mức độ như thế này đâu. Vậy mà sao Chúa của ông là đấng thánh phải không, chí thánh phải không, đấng cầm quyền sinh tử phải không, mà tại sao để cho người ta treo như thế mà bị kết án như là cả có tội là sao hả? Cô đeo thánh giá, cô kết nghĩa tôi coi coi. Cô hai toàn thánh giá hai bên tay, cô kết nghĩa giùm tôi coi. Ông đeo thánh giá bằng dây cước, ông kết nghĩa tôi coi coi. Nó không kết nghĩa được, thế nó kết nghĩa. Dù ông dây cước hay dây vàng hay là dây kim cương thì cũng không thể nào kết nghĩa được. Tại sao mà chúng tôi lại kính thờ thập giá? Tại sao mà chúng tôi lại tin vào một đấng chịu treo trên thập giá là đấng cứu độ của chúng tôi? Đối với người dân ngoại đó là một cái cớ vấp phạm. Nhưng mà Ngài toàn năng thì tại sao Ngài lại thinh lặng trước thái độ ngỗ nghịch của bao kẻ khôn ngoan? Có đúng không? Thế lực gì kẻ bị giết trần truồng mà không mảnh vải che thân? Người ta lý luận như vậy thôi à. Cho nên với trí suy hiểu tự nhiên, họ không thể thấy cao nhìn xa hơn được, không thể hiểu được bằng con mắt trần gian. Cái chết của Đức Giêsu có thể coi như là một sự trúc dữ của Thiên Chúa chứ. Cái chết của Đức Giêsu khi mà Ngài chấp nhận cái cực hình đó là như là một người nô lệ chấp nhận cái hình phạt đó chứ. Mà nói đúng hơn, không những là cực hình mà là còn khổ nhục nữa. Vì trần truồng trên thập giá mà giữa thanh thiên bạch nhật, mà giữa bao nhiêu là kẻ qua người lại. Anh chị em nghĩ thử coi, nghĩ thử coi có dễ không? Không, có hiểu nổi không? Không hiểu nổi. Đối với người Kitô hữu mình thì Chúa Giêsu dùng cây thánh giá để chuộc tội cho nhân loại. Nhờ cây thánh giá mà nhân loại được sống. Như thế thì đối với chúng ta, cây thánh giá không còn đáng ghê tởm và kinh khiếp nữa, mà trái lại nó là niềm kiêu hãnh của chúng ta. Giống như bà mẹ để mà nuôi thằng con ăn học, bà mẹ phải buông thúng bán mẹt, ngày nào cũng cái quăng gánh, cót kép gánh đi, hay là đẩy cái xe bánh xôi đi. Thì đối với người khác, bà này hèn hạ quá, bà này nhỏ bé quá, bà này chẳng là cái gì cả. Trong khi đó bao nhiêu bà mệnh phụ khác ngồi xe hơi, còn bà ấy thì đạp cái xe đạp lọc cọc chở con đi. Thì đối với những người khác, cái xe đạp đó, cái xe đẩy bánh xôi đó, hay là cái gánh hàng rong đó, có gì hãnh diện không? Không, không hãnh diện gì cả, đúng không? Trời ơi, người ta đi xe hơi mà mình thì đi xe đạp. Người ta bán, người ta vô siêu thị, người ta bán quầy, đi trên quầy. Còn mình ấy thì lại bán bằng cái xe mà đẩy đẩy là thế nào. Nhưng mà đối với cái thằng con, đối với thằng con, nó được mẹ nó nuôi sống là chính nhờ cái đó. Mà nó được đi học cũng chính nhờ cái đó. Mà nó thành công thành danh cũng nhờ cái đó. Vậy thì cái quang gánh ấy, cái xe đạp ấy, cái xe đẩy bánh xôi đấy, đối với nó thành một cái gì có giá trị hơn cả cái xe hơi, đúng không? Đó, đối với thằng đó thôi. Còn đối với những đứa học sinh khác thì không hiểu tại sao lại như vậy. Tại sao mày lại thích cái quang gánh? Tại sao mày lại giữ như cái đó? Mà không, chính nhờ cái quang gánh này mà tao mới sống được đến ngày hôm nay. Chính nhờ cái xe đạp này mà ngày hôm nay tao mới có thể có được cái xe hơi, tao mới trở thành giám đốc hay tổng giám đốc như vậy. Đó, tôi đưa một cái ví dụ như vậy để các bạn thấy được là cái giá trị của cây thánh giá nó như thế nào đối với những người tin, đối với chúng ta ngày hôm nay. Tôi nghĩ rằng có lẽ nếu mà các bạn được cái ví dụ đó, có lẽ họ dễ hiểu hơn, đúng không? Chứ còn nếu mà mình nói là cái thánh giá đem lại ơn cứu độ thì họ không hiểu nổi là như thế nào đâu, thưa các bạn. Cho nên thánh tông đồ viên ngoại là Phaolô kể như mình đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Giêsu, mà khoe về thập giá Đức Giêsu và lấy làm vinh dự khi mà rao truyền thập giá ấy bất cứ nơi nào. Và Thánh Phaolô đã múc được sự khôn ngoan trong thập giá Đức Kitô, một thứ khôn ngoan mà người thông thái trần gian không có được. Bạn có bao giờ bạn cảm thấy hãnh diện vì đi rao giảng thập giá Chúa Giêsu? Bạn có thấy hãnh diện khi bạn tôn thờ thánh giá Chúa không? Thấy không? Đôi khi mình không có được như cái thằng bé hay là như cậu sinh viên mà ngày hôm nay thành công thành danh như vậy, nhìn vào cái quang gánh mà hãnh diện. Ba mẹ quê gà gáy trên đầu ngọn tre, ba mẹ quê từ sớm đi chưa thấy về, ba mẹ quê và ta. Thế thì ta thấy rằng cái bà mẹ quê đấy chẳng là gì so với những người khác, nhưng mà đối với đứa con của bà ấy, đối với đứa con thì cái quang gánh của cái bà mẹ quê nó có giá trị vô cùng. Cũng giống như ngày xưa lúc mà tôi bắt đầu bước vào đời sống chủng viện, biếu ở trong nhà dòng, mà để có tiền mà đóng tiền cơm tiền ăn lúc mà cả nước đang khoái ăn sang, thì bố tôi đã phải làm nghề đi quét chợ, đi hốt rác. Thì đối với những người mà thời chung quanh thì nhìn cái nghề hốt rác, nhìn cái thằng, cái ông mà đi quét chợ thì nó hèn hạ lắm, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay mà tôi được như thế này, trải qua biết bao nhiêu năm tu tập để có đủ cái điều kiện đóng góp cho nhà dòng, vì lúc đó là phải có đóng góp, nhà dòng cái gì nuôi, thì bố tôi đã phải chấp nhận làm cái nghề mà thiên hạ cho rằng là nghề hèn hạ nhất, là nghề quét chợ và đi hốt rác. Thì đối với tôi cái chổi mà quét chợ ấy nó có giá trị, vì nhờ đó mà tôi mới có thể tiếp tục đời sống tu trì được, trong khi nhiều anh em khác đã phải bỏ về vì không có tiền đóng. Hoặc là cái xe đẩy rác mà bố tôi quằn lưng xuống mà kéo, mức độ mà rác nó ngập cả trên đầu, thì nó cũng có giá trị là chính nhờ cái xe đó mà ngày hôm nay tôi mới có thể bước lên bàn thánh mà dâng thánh lễ được. Nếu không, đời sống tu trì của tôi lúc đó đa số là bỏ hết. Anh em bạn của tôi ngày đó nó bỏ hết vì không đủ điều kiện, phải đi kinh tế mới, rồi phải đi về quê lập nghiệp, phải sống, mà vẫn bám trụ lại thành phố này, mà muốn bám trụ lại cái Sài Gòn này, lúc đó làm gì có cái việc gì mà làm ngoài cái việc mà không ai làm, đó là quét chợ và hót rác. Thì nếu mà nói về cái đó chẳng ai hãnh diện, mà tôi hãnh diện về cái đó, vì chính nhờ cái đó mà tôi có được ngày hôm nay. Chị để ý không? Cũng như là ngày xưa chị phải, hồi đó là bán cái gì ở ngoài chợ đó, chị bán cái gì?
Bán cơm.
Bán cơm từ sáng đến trưa đến tối chẳng hạn. Mà hai thằng con của chị ngày hôm nay nó thành danh ngày hôm nay, nó có vợ đẹp con khôn, nó có nhà lầu xe hơi, mà bây giờ nó nhìn cái chén cơm đó, nhìn cái quầy mà xưa chị ngồi chị bán cơm đó, nó mới thấy cái giá trị của nó. Chính nhờ cái đó, cái quầy bán cơm đó mà nó mới có được ngày hôm nay. Chứ nếu mà chị không ráng cày mà bán cơm thì nó phải nghỉ học, bây giờ nó chỉ là công nhân, là cu li như là bất cứ một người bình thường nào khác, chứ làm gì mà được vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu như ngày hôm nay. Thì đối với nó là cái gì rất là giá trị. Thì chúng ta cũng vậy thôi, thưa anh chị em. Nếu mà anh chị em nghiệm thấy được rằng là mình là người tội lỗi mà được Chúa Giêsu yêu thương, Chúa Giêsu cứu độ mình qua cái thập giá của Chúa đó, bằng cái chiếc ô nhục của Chúa đó, Chúa gánh lấy tội đời đó, Chúa gánh lấy tội của mình đó, và máu và nước từ nơi trái tim Chúa đổ ra khi mà người lính lấy lưỡi đồng đâm thấu trái tim Chúa, lúc mà Chúa bị treo trên thập giá ô nhục đau khổ đến mà tận cùng, cái chén đắng mà đến cái giọt cuối cùng, thì mình cảm nhận được đó là mình được tha thứ tội lỗi bởi như vậy. Thì lúc đó mình mới hãnh diện rằng là tôi hãnh diện vì cái thập giá này, chính nhờ cái thập giá này mà tôi mới được như ngày hôm nay. Tôi được Chúa rửa sạch tội lỗi, tôi được nhận làm con của Chúa, tôi được trả lại cái vị trí mà đáng lẽ tôi có, nhưng mà vì tội nguyên tổ đã đánh mất. Mà Thiên Chúa Cha yêu thương thế gian đến nỗi sai con một của Ngài đến để mà đền thay tội lỗi của chúng ta, nhờ cái chiết thập giá của Ngài mà chúng ta mới được cứu. Như vậy thì có gì gọi là nhục nhã, có gì là ê chề, có gì là xấu hổ không? Hãnh diện chứ, thưa anh chị em. Mình có cảm thấy hãnh diện khi mình đi loan báo một Chúa Giêsu như vậy không? Như là Thánh Phaolô nói rằng là lời giảng về thập giá Chúa Kitô quả thực đối với những kẻ hư hỏng, tức là những người cứng lòng tin, đó là điều điên rồ. Nhưng đối với những ai được cứu rỗi như chúng ta lại là sức mạnh của Thiên Chúa. Vì có lời chép: ta sẽ hủy diệt sự thông thái của người thông thái và phế bỏ sự khôn ngoan của người khôn ngoan. Người khôn ngoan đâu? Người biện lý thế gian đâu? Nào Thiên Chúa đã chẳng khiến sự khôn ngoan của thế gian này ra ngu ngốc hay sao? Vì thế gian chẳng theo sự khôn ngoan Thiên Chúa để nhận biết Thiên Chúa, mà chỉ theo sự khôn ngoan riêng mình. Cho nên Thiên Chúa muốn dùng lời giảng điên rồ về thập giá Đức Kitô để cứu rỗi những ai tin theo. Sự khôn ngoan của thế gian, tính toán của thế gian chỉ biết cái bề ngoài thôi, những cái hào nhoáng bên ngoài, những cái thành công bên ngoài, như là vua mà vác cái thập giá. Ông ấy vác cái thập giá mà ông mặc áo bào, ông ấy đi hài, ông ấy đội cái mũ triều của nhà vua, vác cái thập giá vô, đâu có vô nổi lúc mà lễ suy tôn thánh giá đó. Tức là ông chỉ coi cái việc rước thánh giá như là một cái nghi thức thôi, có thể như là một sự hãnh diện vì mình đã chiếm lại được cái thập giá đó và mình là người chiến thắng, và mọi người hoan hô cờ quạt chống phách rồi đuốc sáng rực lên. Vác cái thánh giá đó vác nổi không? Không đi một bước nào, không đi một bước nào. Đến lúc mà có người hô rằng nhà vua mặc cái áo bào đó không xứng, không hợp với việc vác cái thập giá Chúa Giêsu, vì Chúa Giêsu ngày xưa là khiêm tốn và khó nghèo. Vua như vậy có khiêm tốn đâu, có khó nghèo đâu. Ông giật mình, bỏ áo bào ra, bỏ mũ triều thiên ra, bỏ hia bảy dặm ra, mặc cái áo rách, vác cái thập giá, bắt đầu mới có thể bước đi được. Thưa anh chị em, ngày hôm nay đôi khi tôi thấy cũng xấu hổ, nói ra thì cũng phải đấm ngực mà thấy xấu hổ. Những lần mà đi viếng đàn thánh giá đó, đi viếng 14 đàn thánh giá trong thứ sáu tuần thánh ấy, thì vẫn làm từng chặng, xong rồi linh mục vác cây thánh giá đó rồi đi. Hồi đó tôi nói với mấy ông trùm, ông làm cho tôi cái thánh giá to, chả làm sao, to sao chả vác. Thì ông phải mua cái ống nước ấy, nó to, rồi ông sơn đi như gỗ thật. Thánh giá dài 3-4 thước gì đó, ngang 2-3 thước gì đó, mà sơn như gỗ thật, dựng lên, rồi lấy mấy sợi dây chằng lên, giữ cho nó vững như thử là nó nặng lắm. Rồi bắt đầu đi từng chặng là tôi cứ còng lưng xuống tôi vác. Đi chặng này, chặng thứ nhất qua chặng thứ hai, cái sủ giáo dân nhìn tội nghiệp trả vác còng xương sống nó nặng quá. Thì khi mà mình vác như vậy thì là cái gì? Hình thức, hoàn hình thức thôi à, chẳng là gì cả. Mà đôi khi mình lại còn hãnh diện vì mình vác được như vậy, hoặc là cũng có người vác thật nhưng mà lại hai bao chùm đỡ, mấy ông xi mòn, như vậy một ông xi mòn thì nó cũng lại là hình thức nữa. Như ông là ông Simon đỡ mấy lần phải không? Rồi bao nhiêu cái nặng là bê ông Simon đỡ hết, ông cha chỉ kê vai nhẹ chứ có đụng gì đâu, có đau khổ, có mệt nhọc, có vất vả gì đâu. Rồi cũng quay phim chụp hình lên nhìn cũng phải thảm thương lắm phải không? Nhưng mà tượng trưng thôi, cái đó thì dễ. Như lúc nãy tôi nói đó, là mình đeo cái thập giá như là đồ trang sức, hoặc là ngắm nhìn thập giá như là một thứ trang trí nó dễ lắm. Hoặc là mình nhìn ngắm cái thập giá trang trí phải to, phải đẹp, phải rực sáng lên nó cũng dễ lắm. Nhưng mà làm sao mình chấp nhận cái thánh giá ở trong cái cuộc đời của mỗi người chúng ta, đó mới là cái khó. Mà Chúa nói rằng ai muốn theo ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo ta, từng câu từng chữ không thừa không thiếu. Muốn theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa. Có khi ta vắt thập giá mình mà ta không theo Chúa. Có không? Có. Có những người thích khổ lắm, nhưng mà chịu kham chịu khổ vì cái gì chứ đâu phải vì để mà đi theo Chúa, để làm giàu. Nó chịu khổ lắm, nó cày quá sức cày để làm gì? Để làm giàu. Mục đích cuộc đời nó là làm giàu, chứ không phải là mục đích là kham khổ đó để mà theo Chúa. Nó không khác. Hoặc là có những người vắt thập giá đó mà cũng không theo Chúa là vì nó đi đánh nhau, đánh cho sưng mặt sưng mũi lên. Có phải là vắt thập giá theo Chúa không? Đau khổ đó là thập giá đó, nhưng mà đau khổ đó do ai gây ra? Do mình gây ra, chứ không phải là thánh ý của Chúa. Và nắm không ạ? Cho nên cứ đừng cứ nói là cứ đau khổ là thập giá, và cứ đau khổ và thập giá như vậy là đến vinh quang. Không có đâu. Vác thập giá mình hàng ngày mà theo Chúa, cái điều quan trọng là đặt dấu chân mình vào dấu chân của Chúa, dấu chân của lòng thương xót. Tại vì xót thương nhân loại này mà Thiên Chúa trao ban chính con một để cứu nhân loại này. Thì những người mà được cứu độ phải là những người cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua thập giá Đức Giêsu. Và khi mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, ơn cứu độ của Chúa qua thập giá Đức Giêsu, thì mình cũng phải xót thương những anh em khác. Mình phải trở thành những Simon để mà đỡ thập giá của anh em khác. Mình phải trở thành những Veronica để mà lau những khuôn mặt của những con người đau khổ ngày hôm nay, những giọt nước mắt của ngày hôm nay. Thì cái thập giá đó mới nảy sinh ơn cứu độ được. Và mình mới gọi là người đi theo Đức Giêsu. Có khi mình ngược lại, có khi ngược lại mình lại là lý hình gây khổ cho người khác. Có. Những người chồng lại là lý hình cho người vợ. Chúa tôi, cha ơi, Chúa để cho con vác thánh giá này không biết đến bao giờ. Thánh giá của cha nó bằng gỗ hay là bằng sắt nó còn đỡ, còn thánh giá của con nó bằng gì? Bằng bùn. Mẹ tôi hay bảo thánh giá bùn vác khó. Bùn sao nó cứ cầm lên lại rũ xuống, không vác nổi. Giá bùn. Mà có khi anh chị em mình trở thành thánh giá của nhau. Mình mừng lễ suy tôn thánh giá, mình nhìn thánh giá rực rỡ cao đẹp, mình không phải không dừng lại chỗ cái suy tôn cái đẹp, cái hay, cái giá trị vật chất, không phải. Nhưng mà suy tôn thánh giá là suy tôn tình yêu của Thiên Chúa, lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏ hiện đến mức độ cao nhất, đẹp nhất, rõ nhất nơi thập giá mà Ngài chịu đóng đinh để gánh lấy tội đời, để đổ máu vào nước ra để rửa sạch tội lỗi của chúng ta qua cái chết trên thập giá như vậy, vì tình yêu thương, chứ không phải cái chết mà của kẻ phạm nhân bất đắc dĩ. Giống như Chúa bị phạm tội ác nào đó rồi nó đem ra nó xử, cũng có phải là mình Chúa bị đóng đinh không? Có phải mình chuẩn bị đóng đinh không? Ít nhất có ai? Hai tên bên cạnh. Trước Chúa và sau Chúa còn vô vàn vô số. Nhưng mà cả hai tên bên cạnh Chúa có tên nào đem lại ơn cứu độ cho mình không? Nó không chẳng được cứu nổi nó, không chỉ được cứu nổi ai. Thế không? Cho nên không phải là cứ đau khổ là đem lại vinh quang. Không phải cứ thập giá là đem lại ơn cứu độ. Không. Đừng có lầm như thế. Rồi cứ tiếp tục cứ gây khổ cho người khác. Bộ rồi, chị phải cảm ơn tôi đấy. Tôi chửi như vậy để cho chị nhục nhã, để cứ nên giống Chúa. Có cần thiết như vậy không? Không. Chị không cần chửi tôi còn biết bao nhiêu cái khổ rồi, chứ đâu cần phải chị thêm cái khổ làm gì cho tôi. Đừng có thêm khổ cho nhau. Mình chịu khổ thì chịu, nhưng mà đừng có thêm khổ cho nhau. Bớt được khổ cái nào hay cái đó. Bớt được khổ cái nào hay cái đó. Đôi khi tôi bớt khổ cho người thì tôi chịu cái khổ cho tôi. Ví dụ có ly nước này tôi khát. Khát thì tự nhiên tôi làm gì? Uống. Uống, nghĩ cho tôi trước cái đã. Nhưng mà còn 3-4 người đang khát nước này, thì tôi nghĩ sao đây? Thế không ạ? Nếu mà tôi chia thì tôi chịu khát. Mà người ta có thể người ta khát hơn tôi. Tôi biết cái khát nó như thế nào mà. Cho nên tôi cần nước như thế nào thì bốn người này cũng đang cần nước như thế vậy. Bây giờ như thế nào đây? Giải quyết như thế nào đây? Giải quyết bằng cách nào? Nếu mà tôi chia bớt cho người khác, cũng như là tôi cũng phải chấp nhận chịu khát, đúng không? Tôi chấp nhận chịu khát, và cái đó mới gọi là nảy sinh nhân cứu độ. Cái đau khổ đó, cái hy sinh đó, nó mới có giá trị của nó. Chứ còn đây là ly rượu thì sao? Hả? Ly rượu thì sao? Có cần phải chia sẻ, có cần phải gì không? Mà cũng tôi cần phải uống. Lạy Chúa, con xin uống cạn chén đắng này, lạy Chúa. Còn không? Đưa lại tiếp. Nhiều ông cứ uống cạn chén này rồi. Tôi có một cái anh bạn, anh cũng thích uống rượu, nhưng cha bể trên ông cũng mắng, hoặc anh uống quá. Nói anh cứ anh hay mời tôi đi uống, tôi nói tôi không uống, tôi không bao giờ đụng đến rượu từ bé giờ rồi. Nó cái máu tôi nó không hợp, tôi cũng chẳng tốt lành gì đâu, máu không hợp đụng vô mà nó cứ đỏ rừng lên, mặt đỏ lên rồi đầu nó nhức bừng bừng, máu nó không hợp thì thôi, mà cứ bị ép vào tôi lại cũng đâu khó chịu. Thì đối với người khác họ uống rượu đó là một cái thú, còn đối với tôi uống rượu thì nó là một cái thập giá, tại vì nó không có thích hợp với mình. Thì anh bạn ấy, đối với anh ta thì uống rượu nó không có là thập giá gì hết, là một cái gì sướng lắm. Thì ông trời trên bảo anh tu tác thì mà uống quá vậy. Nói cha tưởng con sướng lắm mà, đây là uống cay uống đắng đi nhé. Cái thằng Long ấy thì nó uống toàn uống ngọt uống ngào thôi, còn con là cứ phải ngậm đắng nuốt cay, không có gì sướng gì đâu. Ông cha vào đây thì mày uống hết, mình uống cạn cái chén đắng này đi. Chú còn cảm ơn cha bề trên làm cái ớt hết sạch, xong rồi đi ngủ chẳng trầu chiếc gì cả. Thì chúng ta thấy là nhiều khi trong cuộc đời của mình cứ rước lấy cái đau khổ của mình, xong mình bảo đấy là thánh giá Chúa gửi. Chẳng có thánh giá nào Chúa gửi cho mình trong những cái đó cả. Mình dặn lấy cái chai rượu mình uống, rồi xong rồi mình đi ra không chịu đi nghỉ, rồi lái xe để tông vào cột đèn, ai gửi thánh giá? Hả? Chúa nào gửi? Mình dặn lấy mấy chú nào gửi, rồi mình tông vào người khác, ai gửi? Thì mình gửi thánh giá cho người ta, nó còn ghê gớm hơn, nó rất là tội, nó còn tội chết nữa. Thế không? Tội, tự nhiên người này không đi đường, anh cái đàng mang vào cổ, đang đi ngang qua đường bình thường, nó tông cái rầm phát, rồi hóa ra ông này xỉn quá. Đó, cái chàng tài xế mà đi đón ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Ngô Ngọc Hèo với đại khái vậy, uống vô xong rồi cái xe thì tông vào biết mấy người bị thương, của cả người chết đó, thì sao? Cho nên thưa anh chị em, đôi khi mình phải cẩn thận là mình đừng có tự mình dằn lấy thánh giá mà mình vác nhé. Có những cái khổ là do tự mình ấy chứ. Cha con bị sơ gan này, cha cầu nguyện cho con. Sao vậy? Chú định cho con thì con chịu thôi. Nhưng mà sao chú định như nào? Vì chú uống rượu từ năm 3 tuổi. Bây giờ không sơ gan mới lạ, như chú nào mà định bây giờ. Từ khi mình hay đổ oan cho Chúa, nói là Chúa định, rồi Chúa gửi thánh giá. Chúa có gửi, thấy không? Có những cái đâu phải Chúa gửi. Ví dụ bây giờ trời mưa đấy nha con, đi ra đường nhớ mang đi học đi lễ mang áo mưa. Ôi mưa gì mưa, không thể mang áo mưa. Rồi mình trúng mưa rồi mình cảm sụt sùi rồi sao? Chúa gửi. Chúa gửi cái áo mưa mày không mặc, đó là Chúa gửi. Còn cái mà mày cảm là tự mày dằn lấy mày vác. Chúa đang cất thánh giá đi, mày không chịu mà còn dằn lấy mày vác. Thấy không? Rồi anh chàng này đang sống vui vẻ với vợ con, về Việt Nam quen với cô gái trẻ. Thấy không? Quen với cô gái trẻ rồi là lú lẫn thôi, còn mê mẩn thôi. Rồi đi về bắt đầu lục đục với lại vợ, rồi là bao nhiêu tiền là làm được thì bắt đầu gửi về Việt Nam, gửi về Việt Nam. Mà rồi đi lúc mà nó lấy hết tiền rồi, nó gửi tặng thêm cho một cái bệnh HIV, lấy hết tiền rồi gửi bệnh HIV. Rồi cô vợ bây giờ nói thôi, bây giờ như vậy thì chia tay, tại vì anh quá tệ, thôi em tha thứ cho anh, Chúa gửi thánh giá cho anh, cho gia đình mình. Chúa nào gửi hả? Thế không? Mà lúc bao nhiêu người can, bao nhiêu người khuyên bảo, nhất định không, cứ u mê rồi. Mà cứ bảo là Chúa gửi thánh giá, anh dằn lấy thánh giá, anh vác cái con quỷ đấy mà bắt thang lên hỏi ông trời lấy tiền cho gái có đòi được không. Ông tiền ông bảo, ông trời ông trả lời rằng tao còn không đòi được, huống chi là mày. Thì mình thấy rõ ràng là mình dằn lấy thánh giá, mình vác, chứ có Chúa nào mà gửi thánh giá cho mình. Có những cái mà mình đổ oan cho Chúa, mà tôi thấy lòng thương xót của Chúa thật là tuyệt vời. Tôi kiên nhẫn mà đã cứu độ nó bằng thập giá, biểu nó dằn lấy thập giá nó vác mà nó còn đổ cho mình, mà Chúa vẫn cứ kiên trì cứu độ nó. Mình thấy rõ ràng trong tin mừng ngày hôm nay ta nghe, Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Có mỗi người Con một duy nhất mà trao ban cho nhân loại này. Mà nếu anh chị mà thấy rằng là mình tặng cái món quà quý nhất của mình thì mình tặng cho ai? Cái quý nhất của mình, món quà quý nhất của mình thì mình tặng cho ai? Người mình thương nhất. Mà người mình thương nhất phải là người thế nào? Phải là người dễ thương chứ. Người mình thương nhất phải là người dễ thương chứ, đúng không? Nó phải là người đàng hoàng chứ, nó phải là người tốt lành chứ, mới là người mình thương nhất, mới xứng đáng. Còn xứng đáng còn được hưởng cái gia tài này, vì con đã chăm sóc mẹ khi mẹ già yếu, con đã chăm sóc bố khi bố bị đau bệnh, con xứng đáng hưởng vì con là đứa con có hiếu. Đây tất cả gia tài là của con, cầm lấy, phải không? Mình trao cho đứa nào, còn thằng kia mà suốt ngày nhậu nhẹt rồi đánh bố chửi mẹ, nó có xứng đáng để mà hưởng cái gia tài này không? Không. Ấy vậy mà Thiên Chúa của chúng ta lại trao ban chính Con một cho chúng ta. Chúng ta có phải là đứa con có hiếu không? Không. Đấy, như chị em thấy bao nhiêu cái lỗi lầm mình gây ra, bao nhiêu tội ác mình gây ra, bao nhiêu thánh giá mà mình gây ra, mình cứ đổ vạ cho Chúa gửi hết, mà Chúa vẫn cứ nhẫn nhục chịu đựng mình như vậy, mà Chúa vẫn cứu độ mình như vậy, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết nhưng được sống đời đời. Chỉ một điều duy nhất là tin vào Đức Giêsu, đó là tín thác, tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Chúa thì được cứu và được sống đời đời. Chúa nói rất rõ, lòng tín thác của con mạnh cỡ nào thì ơn phúc của ta ban cho con nhiều như vậy. Chỉ một điều duy nhất là con có tin rằng ta thương con không? Con có tin tuyệt đối vào lòng thương xót của ta dành cho con hay không? Mà nếu con tin tuyệt đối vào lòng thương xót của ta dành cho con, nhất là ta thể hiện lòng thương xót ấy cực cao điểm nhất là trên thập giá. Mỗi 3 giờ chiều ngày thứ 6, giờ tử nạn, giờ của lòng thương xót thắng vượt lẽ công bằng, giờ mà ơn phúc đổ tràn, con đến đi, con đến, con kín múc lên phúc của ta nơi thập giá đổ ra vào 3 giờ chiều. Có tin đổi không mà đến? Anh chị em thấy không? Người ta sao bố 3 giờ chiều về lòng thương xót là sao? Có thấy gì đâu, thấy mỗi cái thập giá treo cái ông này thôi mà. Chỉ có ai có tình yêu thì mới nhận được chuyện đó. Ai mà cảm nhận được lòng thương xót của Chúa thì mới thấy đó là cái giờ ân phúc. Mới thấy được là Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi ban chính Con một. Nó không xứng đáng tí nào cả, nó không ra làm sao cả, nó đáng phải chết. Nhậu quá mà, phá nhà phá cửa quá mà, không còn nể mặt nể mũi ai nữa cả. Ấy vậy mà vẫn cứ yêu, vẫn cứ tha, vẫn cứ xót, vẫn cứ thương. Cho nên chính vì cái tình yêu đó, chính vì lòng thương xót đó mà làm cho những con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người cứng đầu cứng cổ mới quay trở về. Chứ còn Chúa giáng hình phạt thì quá dễ rồi. Đây là giờ của lòng thương xót, giờ mà máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra để rửa sạch. Đến mà kín múc lấy nguồn ân phúc đó, đến mà kín múc lấy ơn tha thứ đó, đến mà đón nhận ơn cứu độ đó đi. Rồi đến lúc mà không còn cơ hội nữa, giờ của sự không thẳng, Lúc đó thì thưa anh chị em, chúng ta chỉ còn biết ngửa mặt lên trời xin Chúa thương xót, như là cái ông nhà giàu nói với Abraham: xin thương xót tôi. Abraham bảo: hết rồi, ngày xưa lúc còn sống mày không biết xót thương cái thằng nhà nghèo Lazaro, thì bây giờ mày phải chịu như vậy con à. Đây là giờ của sự công thẳng, giờ của sự công thẳng. Người Do Thái đòi phép lạ, người Hy Lạp tìm triết lý, còn chúng tôi lại rao giảng Đức Kitô chịu đóng đanh. Đứng mà người Do Thái cho là gương xấu, còn dân ngoại cho là điên rồ. Nhưng đối với người Do Thái và Hy Lạp đã được Chúa gọi, thì Đức Kitô lại là sức mạnh và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Vì sự điên rồ của Thiên Chúa còn khôn sáng hơn sự khôn sáng của loài người, và sự yếu đuối của Thiên Chúa còn mạnh hơn cả sức mạnh của con người. Nhìn đến thập giá đó thấy là sự yếu đuối phải không? Nhìn đến thập giá đó thấy là sự khờ dại đúng không? Đúng không ạ? Sự yếu đuối, sự khờ dại của Thiên Chúa mà con người nhìn bằng mắt trần gian thì đúng là sự yếu đuối, sự khờ dại. Nhưng mà đấy lại là sức mạnh và sự khôn ngoan. Nếu mà Thiên Chúa không khờ dại, làm gì mình được cứu độ không? Nếu mà Thiên Chúa không yếu đuối, làm gì mà mình được cứu độ? Vì đó là thể hiện của lòng thương xót mà. Lòng thương xót của Chúa tỏ hiện qua cái sự yếu đuối và cái khờ dại đấy. Cái mà thế gian nhìn như là yếu đuối khờ dại thì đó chính là lòng thương xót của Thiên Chúa tỏ hiện hết mức đấy thưa anh chị em. Chứ nếu mà Thiên Chúa mà kiểu khôn ngoan theo kiểu thế gian, còn ai thoát không? Nếu mà Thiên Chúa mà mạnh mẽ như thế gian, còn ai được sống sót không? Không. Mà chính vì Thiên Chúa tự mình trở nên khờ dại, tự mình trở nên yếu đuối nơi thập giá, mà chúng ta mới có cơ may được cứu độ, mới đón nhận được lòng thương xót của Chúa. Còn nếu mà khôn ngoan theo kiểu thế gian, đừng hòng. Nếu mà mạnh mẽ theo kiểu thế gian, đừng có thoát. Anh Diệm đồng ý với tôi chuyện đó không? Rõ ràng. Chứ nếu tôi ngồi tôi nhìn đến thập giá, Chúa tôi suy gẫm: lạy Chúa, con tội lỗi như thế này, con yếu đuối như thế này, mà sao Chúa vẫn cứ dung thứ, vẫn cứ tha thứ cho con? Chúa lại chọn con, gọi con mà đi để nói cho mọi người, giống như Phaolô nói về thập giá của Đức Giêsu, thì ngày hôm nay Chúa chọn con đi để nói về lòng thương xót của Chúa. Nguyên cái việc mà nguyên cái việc đó đã cho con thấy được rằng Chúa xót thương con như thế nào. Anh chị em có cảm nhận được điều đó không? Nguyên cái việc đó đó mà tao gọi mày, tao chọn mày để mày đi nói về lòng thương xót của ta, đã thấy Chúa xót thương con quá. Vì đáng lẽ là con bị phạt, đáng lẽ là con bị tiêu diệt, đáng lẽ là con bị trừng trị, ấy vậy mà Chúa vẫn dung thứ, vẫn xót thương, vì dùng tình thương của Ngài để biến đổi con, để hoán cải con, để cho con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa nơi thập giá của Chúa, mà con đi con nói cho mọi người về thập giá là thể hiện của lòng xót thương Chúa. Đáng lẽ tôi chết rồi anh chị em, đáng lẽ tôi tiêu rồi thưa anh chị em, đáng lẽ tôi bị trừng phạt rồi thưa anh chị em, vậy mà Chúa còn dung dưỡng tới bây giờ. Không phải là Chúa làm ngơ, không phải Chúa không biết. Nhìn bên ngoài rõ ràng đúng là Chúa khờ dại, nhìn bên ngoài rõ ràng là yếu đuối. Khi chúng ta thấy cái sự dữ nó lộng hành quá, đâu thấy bảo Chúa đâu mất rồi đấy, đúng không? Mà sao những người làm, người thứ cha, sao những người làm ác mà nó sống dài thế cha? Sao mà cái ông tốt lành kia cứ lăn quay ra chết hết là thế nào ấy? Nhìn giống như là Thiên Chúa chẳng biết làm toán, chẳng biết tính toán gì cả. Ta bảo là khờ dại của Thiên Chúa. Thế gian nhìn rằng cho là khờ dại, nhưng mà đâu có biết được rằng là Chúa tỏ lòng thương xót để cho những người gian ác ấy nó có cơ hội mà được cứu chứ. Mà bây giờ phạt ngay thì tiêu nó rồi, lửa đời đời rồi, còn gì nữa. Còn những người mà hiền lành, bảo tại sao những người hiền lành thì Chúa cứ gửi thử thách thánh giá đến hoài vậy? Trả lời, trả lời hả? Thương gì kỳ vậy? Thương gì gửi thánh giá hoài vậy? Mẹ thương con là mẹ cho đánh con hoài là sao? thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Vì muốn con mình nó nên người nên phải uốn phải nắn, muốn cho cái cây kiểm nó trở thành nó trở thành một cái bông sai đẹp, cho nên phải cắt tỉa uốn nắn, thế không? Chứ không thì nó trở thành cây hoang cây dại, muốn mọc sao mọc thoải mái. Nó có ai ngó ngàng gì thế nó không?
Không.
Có ai đem nó trưng không?
Không.
Nó trở thành là giỏi lắm là được làm bờ rào. Còn đây cắt tỉa uốn nắn chăm chút từng ly từng tí để đến ngày lễ ngày Tết đem lên đó. Thế thì những người lành người hiền đó, là những cái bông sai được Chúa chăm chút để đem đi đâu? Đem đi đâu cho người ta ngắm? Đem về trời. Chứ nếu mà đem lên cho thiên hạ ngắm thì lại hỏng mất rồi. Thiên hạ nhìn giống như khờ, thiên hạ nhìn giống như điên dại, cắt tỉa mà đau lắm chứ, khổ nhục mà ê chề lắm chứ, bị người ta nói hành nói xấu, bổ vạ cáo gian mà. Đó là đang cắt tỉa để sau này trở thành một cái bông sai mà về trời chứng ở trên đó. Còn cứ như là những cái bụi cây cỏ dại kia chẳng đụng chạm gì cả, mai mốt làm gì? Tới ngày bây giờ thì người ta lại làm vườn, lại đem mà đốt sạch cái gì chứ. Anh chị em để ý thấy cái đó, trên lúc nào mà gặp đau khổ mình tạ ơn Chúa. Và Thánh Faustian nói rằng đau khổ có giá trị vô cùng, đau khổ có giá trị vô cùng. Ta nghe một vài lời của Thánh Faustina nói: lạy tôn sư chí thánh của con, xin đừng bao giờ để lòng con mong chờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai. Lúc mình đeo gặp thánh giá mình khổ quá, mình hay mong ai đến đỡ cho mình, phải không? Đúng không? Hay lúc mình cùng đường quá, hay đi tìm một cái thế lực nào đó, tìm một đấng nào đó để mà bảo trợ mình, hay một vị nào đó, vị vọng nào đó trong giáo hội để mà đỡ đầu cho mình. Đừng chờ sự giúp đỡ từ bất cứ ai, nhưng luôn ráng sức đem sự trợ giúp, ủi an và mọi hình thức nâng đỡ đến cho người khác. Đỡ thánh giá của người khác, nhưng mà đừng có mong ai đỡ thánh giá của mình. Chúa thêm sức cho mình đủ rồi. Trái tim con luôn mở rộng trước những khổ đau của tha nhân, và con sẽ không khép lòng trước những tang thương của họ, cho dù có vì thế mà con đã bị gọi bằng một cái tên khinh bỉ là đống rác. Cho dù thế, con bị người ta gọi là đống rác, bởi vì lòng con là nơi cho mọi người đổ những khổ đau. Trước việc đó, con chỉ trả lời: mọi người đều có chỗ trong trái tim con, còn phần con, bù lại, con có một chỗ trong trái tim Chúa. Đó, sướng không? Mọi người có chỗ trong trái tim con. Họ có nhìn con gì đâu, họ có thèm ngó ngàng gì đến con đâu, họ có thèm giúp đỡ chăm sóc con gì đâu. Không sao cả, không cần chỗ ở trong trái tim họ, nhưng mà con có chỗ ở trong trái tim của Chúa. Những lời chế nhạo lỗi luật yêu thương cũng không bó hẹp tâm hồn con được. Linh hồn con lúc nào cũng tinh tế ở điểm này, và chỉ mình Chúa Giêsu là động lực duy nhất cho con yêu thương người chung quanh. Lạy Chúa, linh hồn con xấu xa cùng cực, thế mà Chúa lại ghé xuống với con một cách từ ái đến thế. Con thấy rõ vẻ cao sang của Chúa và cái bé mọn của con. Vì vậy, con vui mừng vì Chúa vô cùng quyền uy, và con cũng hết sức vui mừng vì con quá bé mọn. Ôi, Chúa Giêsu thống khổ, con phải nên giống Chúa. Nói Chúa Giêsu thống khổ, con phải nên giống Chúa, tức là mình cũng phải thống khổ, không cách nào khác. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ lên mình con. Tấm áo sỉ nhục của Chúa cũng phải phủ lên mình con. Trên ông vua mà ông vác cái áo cẩm bào, mà ông vác cái thánh giá thì làm sao mà đi nổi. Phải vác cái áo sỉ nhục cơ. Cho nên mình mặc áo lễ, mà mặc áo lễ thêu thật đẹp, nạm thật là hay, thật là ống ánh sáng rực lên, đâu phải áo của Chúa. mà phải là cái áo sỉ nhục cơ. Lạy Chúa Kitô, con Chúa biết con hết lòng ước ao được nên giống Chúa. Xin để toàn bộ cuộc thương khó của Chúa trở nên số phận của con. Dám xin điều đó. Ước chi tất cả nỗi sầu thương của Chúa trào đổ vào tâm hồn con. Lắc đầu hết rồi. Thánh Faustina, một cái cô bé có mấy ba mấy tuổi đầu học lớp 3, chẳng bằng cấp gì mà nói như vậy, mà xin như vậy đấy. Con tin Chúa sẽ hoàn tất điều này nơi con theo cách mà Chúa thấy phù hợp nhất. Lạy Chúa, xin hãy cho con các linh hồn. Xin mọi điều Chúa muốn hãy xảy đến với con, nhưng đáp lại xin Chúa ban cho con các linh hồn. Con muốn các linh hồn được nhận biết lòng Chúa xót thương. Con đau khổ sao cũng được, miễn là các linh hồn nhận được lòng thương xót của Chúa. Con chẳng có gì riêng cho mình, bởi vì con đã dâng hiến tất cả cho các linh hồn. Kết quả là ngày phán xét, con sẽ tay không đến trước mặt Chúa, vì con đã nhượng cho các linh hồn tất cả rồi. Dám không? Hả? Dám nhượng không? Mình giữ lại ít làm vốn hả? Kết quả là ngày phán xét, con sẽ tay không đến trước mặt Chúa, vì con đã nhượng cho các linh hồn rồi. Như vậy Chúa sẽ không có gì để xét xử con. Đó. Con nhượng cho hết các linh hồn rồi, Chúa lấy gì mà xét xử con? Và trong ngày đó chúng ta sẽ gặp nhau tình yêu và lòng thương xót. Những khát vọng của con thật điên rồ và không thể đạt được. Con muốn giấu không cho Chúa biết con đang đau khổ. Con muốn những nỗ lực và việc lành của con không bao giờ được thưởng công. Giấu cả không cho Chúa biết con đang đau khổ. Còn mình đau khổ tí la cho cả làng biết. Đi rê than thở với hết mọi người, gặp ai cũng than. Gặp ai cũng than đến mức độ mà người ta bảo Việt Nam có tới mấy chục triệu cái mỏ than. 80 triệu hả? Lạy Chúa Giêsu, Chúa là phần thưởng duy nhất của con, một mình Chúa đã đủ cho con rồi. Ôi kho tàng của lòng con, những nỗ lực và việc lành của con muốn là không bao giờ được thưởng công. Còn mình thì mới làm tí đã bắt phải bao nhiêu bằng thưởng công, bằng ghi công, bằng ân nhân. Phải có một cái danh sách, có những cái cuốn tập san mà bài chia sẻ thì ít mà danh sách ân nhân thì nhiều. Để làm gì thưa anh chị em? Và ngay cả người vô danh đóng góp 500 ngàn, đã vô danh thì còn ghi vào làm gì? Người ta đã không muốn ghi tên này còn ghi vô danh vào nữa. Hồi đó tôi còn bé, tôi không biết cái ông nào ông tên là ông vô danh nhỉ. Rốt vậy chứ. Lạy Chúa Giêsu, con muốn chia sẻ cảm thông với những đau khổ của những người chung quanh, nhưng giấu không cho họ và cả Chúa nữa biết những đau khổ của riêng con. Đau khổ là một hồng ân trọng đại. Qua đau khổ, linh hồn sẽ được nên giống đấng cứu độ. Trong đau khổ, tình yêu được tinh luyện. Đau khổ càng lớn lao, tình yêu càng tinh rộng. Đó là nhật ký số 57 của Faustina viết. Giấu luôn cả Chúa không cho biết những đau khổ, không cho những người khác biết đau khổ của mình. Mình thì vạch ra cho người khác thấy đau khổ. Mày có thấy tao khổ lắm hay không? Và làm tí thì chờ được thưởng công. Chẳng thấy cha nói gì cả, chẳng thấy ai nhắc tên gì cả, chẳng thấy có trong danh sách là sao. Ông góp như vậy mà không có trong danh sách. Còn đây con không mong ngay cả Chúa thưởng công của con, vì Chúa đã là phần thưởng của con rồi. Còn mong ước gì hơn nữa? Mong gì thế gian khen thưởng, mong thì thế gian ban bằng khen, mong gì thế gian ban tặng. Bà được mấy bằng khen rồi? Mấy bằng ân nhân rồi? 6 à? Rồi bà chết bà đem đi đâu? Treo đấy để làm gì? Cho ta biết, biết làm cái gì chứ? Hay là bà đốt đi cho người bỏ vào trong quan tài nha. Lại phí, mà để lại làm gì? Có ai đọc nữa đâu, mà chết rồi còn ai đọc nữa. mình hãy nhớ rằng khi mình chết đi rồi thì tất cả những cái gì của mình nó cũng đi vào dĩ vãng hết. Giỏi lắm được 3 ngày, mở cửa mạ xong là hết sạch. Bao nhiêu là những đấng bậc nằm đám tang rất là to, khóc lóc inh ỏi cả một tuần lễ, rồi cuối cùng cũng vào dĩ vãng. Còn ai nhắc đến những cái vị này nữa không? Hết rồi. Chỉ còn một mình Chúa ghi tên con vào trong trái tim của Chúa là đủ rồi. Chúa là phần thưởng của con là đủ rồi. Cho nên những đau khổ là một hồng ân trọng đại, vì qua đau khổ mình được nên giống Chúa Kitô. Và đau khổ càng lớn thì tình yêu càng tinh rồng. Nó phải có tình yêu thì cái đau khổ nó mới có giá trị. Vì yêu mến Chúa mà con chấp nhận những đau khổ này. Những đau khổ này nó là đắng đót. Thực sự nó là khó chịu. Thực sự nó là khó nuốt. Nếu mức độ mà Faustina nó bảo rằng chịu đựng những con người như thế này mà làm sao mà con chịu nổi. Trong nhà dòng mà xong có những con người nó như thế này làm sao mà chịu nổi. Ấy vậy mà chấp nhận những con người ấy vì tình yêu mến Chúa, vì lòng thương xót Chúa dành cho con chẳng ra làm sao mà Chúa còn thương con. Thì những người này không đến nỗi nào đâu. Tập như vậy. Thưa anh chị em, như vậy thì thập giá mới đến được vinh quang. Vinh quang nó nằm ở chỗ đó. Nó làm qua đau khổ mà mình làm vì tình yêu, nó làm cho mình nên giống Chúa nhiều hơn. Giống Chúa nhiều hơn là ai chịu đau khổ với Ngài thì sẽ được hiển trị với Ngài. Ai cùng chịu chết với Ngài thì sẽ được cùng sống lại với Ngài. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong con đường mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, phải biết rằng đó là con đường thập giá, phải biết rằng đó là con đường khổ đau. Bao nhiêu kẻ thù chống lại, mà kẻ thù ghê gớm nhất là Satan, sẽ chống lại tất cả những người tin vào lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, rao truyền lòng thương xót Chúa. Và Chúa đã nói với Foster rằng là nó cướp hết các linh hồn của tao rồi, nó càng nói về lòng thương xót của Chúa bao nhiêu thì càng nhiều người đi theo Chúa bao nhiêu, nó cướp hết linh hồn của tao rồi, cho nên phải giết nó, phải hành hạ nó, phải đe dọa nó, phải triệt hạ nó. Foster không hề run sợ. Đấy là những cái thập giá, tức là mình làm vì vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn mà mình phải chịu đau khổ, chịu chê cười, chịu hiểu lầm, chịu nghi ngờ, chịu loại trừ, thì cái thập giá đó mới chỗ sinh ơn cứu độ, thập giá đó mới đem lại vinh quang. Xin Chúa cho chúng ta mỗi người anh chị em mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trong những đau khổ, trong những chén đắng mà ta uống, ta chịu mỗi ngày vì tình yêu, vì lòng thương xót dành cho anh em mình. Lạy Chúa, con đường nào
Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài đã phán trường, máu gai nào hằn sâu trên trán. Lạy Chúa, thánh giá nào Ngài mang trên vai, đau thương nào đến tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con. Lạy Chúa, xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài để được sống